This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Chạy Trốn Quê Nhà, một sáng tác của anh Trần Thu Miên. Anh đã viết cho ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bài hát rất là hay, ý nghĩa và rất nhẹ nhàng qua giọng ca của ca sĩ Duyên Quỳnh. Anh Thu Miên chính là tiến sĩ Trần Thu Miên của Viện Người Việt Việt Nam tại Hoa Kỳ. Anh Trần Thu Miên trong thời gian qua đã thực hiện hai dự án quan trọng cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta tại Dallas Forward, đó là thứ nhất, cuộc thi các em thiếu niên viết về cội nguồn, và chương trình này đã được trao giải thưởng cho các em vào chiều hôm qua tại Giáo xứ Fatima Forward, nghe nói rất là đông người đến ủng hộ các em thiếu niên. Và chương trình thứ hai là anh cùng ekip thực hiện bộ phim Chúng Tôi Đến Để Đóng Góp Chân Dung Người Việt Nam tại Dallas Forward 1975-2025. Bộ phim này Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM cũng đã thông báo rất nhiều trên radio là sẽ chiếu cho đồng hương xem vào chủ nhật tuần này lúc 3 giờ chiều tại rạp Uptown Theater, địa chỉ 120 East Main Street, thành phố Grand Prairie. Rất mong quý đồng hương đến xem để những hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày mất nước thật có ý nghĩa. Quả thật là anh tiến sĩ Trần Thu Miên thực hiện hai chương trình quá ý nghĩa, phải không thưa quý vị? Và bây giờ thì Hạnh Dung xin kính mời quý vị nghe đến phần chia sẻ của tiến sĩ Trần Thu Miên về buổi chiếu phim vào ngày chủ nhật tuần này ạ. Vâng, trước hết Hạnh Dung ạ. Vâng, xin chào anh Trần Thu Miên, hôm nay anh có khỏe không ạ?
Dạ, tôi là người đang hạnh phúc và rất hạnh phúc là bởi vì cái chương trình phát giải thưởng cho các em tối hôm qua đã được cộng đồng ủng hộ một cách rất là nhiệt tình, và các em trong các tiết mục của các em biểu diễn tối hôm qua thì cũng rất là tốt đẹp và thành công, gây ra rất nhiều ấn tượng trong lòng người tham dự.
Dạ vâng.
Cũng thêm một cái nữa, chi tiết nhỏ là tôi chưa bao giờ tham dự một cái chương trình ở cộng đồng mà khán giả ngồi yên từ đầu đến cuối. không có những tiếng động ồn ào khi có những người nói hay những người trình diễn ở trên sân khấu. Một chiều hôm qua là một cái chương trình rất là ấn tượng. Thì tôi cũng phải cảm ơn Sài Gòn Radio, Sài Gòn Dallas Radio, cảm ơn Kích Viên và Thu Nga, rồi lại cũng cảm ơn cô Thu Hương nữa, là những người luôn luôn thúc đẩy và khuyến khích ủng hộ cho cái dự án thi viết và cái chương trình chiếu phim tài liệu trong chủ nhật tuần này. Đương nhiên là bây giờ thì tôi cũng lại cảm ơn cô Thành Dung cho tôi cái duyên để được thưa chuyện với cô và Đồng Hương trong một buổi chiều vô cùng đẹp về vấn đề thời tiết.
Dạ vâng, Hạnh Dung cũng có nghe cái việc mà trao giải thưởng, nhưng mà rất tiếc là Hạnh Dung lại có cái event khác. Nhưng Thục Vi là coi như là người trong nhóm của Hạnh Dung mà chính là con của ấy được chính giải, thì chúng tôi cũng rất là hãnh diện và rất là hoan hỷ, rất là hoan hô ở cái chương trình của anh. Vậy anh có thể chia sẻ thêm là các em nó viết như thế nào ha? Anh có nghĩa là nói một cách đại để khái quát về cái viết về cái cội nguồn của anh, của anh đã đề ra đó thưa anh.
Vâng, các em các nó viết là để tìm lại cái cội nguồn của các em đến từ đâu có mặt ở đây, thì các em nó hỏi ông bà cha mẹ, hỏi cô dì chú bác, hay hỏi những người quen kể lại cho các em biết cái hành trình họ đi như thế nào và tại sao các em vì những cái hành trình đó cho nên với các em có mặt ở đây ngày hôm nay. Wow. Thì nó rất là đơn giản thôi cô, rất đơn giản.
Dạ, dạ vâng.
Mình biết mình đến từ đâu và qua cái câu chuyện mình nghe được của mẹ mình, của cha mình, của bố mình hay cả ông nội, ông ngoại, bà ngoại.
Wow, hay quá. Nghe không là thấy là quá hấp dẫn rồi đó thưa anh, thưa Miên.
Tôi đã khi đọc bài các em trong mấy tháng vừa qua thì tôi là người đã được khóc rất nhiều về những giọt nước mắt hạnh phúc khi đọc bài của các em.
Dạ, dạ, vâng. Thế thưa anh Hạnh Dung có thể tò mò một tí xíu là em nào đã thắng giải ạ?
Bây giờ mà tôi đang là lái xe nhé.
Dạ vâng thôi.
Câu hỏi với cô đó thì khó hỏi lắm, có lẽ là hy vọng là có một dịp ở trên báo Người Việt của ông Thái Hóa Long.
Dạ vâng. Vậy thôi
báo vậy. Tuổi trẻ chẳng hạn họ in lại thì họ sẽ thông báo lại thì sẽ có cái tên rõ ràng hơn nhé. Đối với tôi thì tất cả các em đã đều được thắng giải nhất cả.
Vâng, số 1, đó cũng là cái đã khuyến khích cái tinh thần của các em tham gia, và đặc biệt là các phụ huynh của các em đã khuyến khích các em mà tham gia một cái chương trình rất là có ý nghĩa. Hạnh Dung cũng rất là vui và rất là cảm ơn anh Trần Thu Miên rất là nhiều ạ.
Vâng, rất là mình phải cảm ơn các em và cảm ơn các phụ huynh, cảm ơn các thầy cô trong cái chương trình Việt ngữ. Họ chính là những người đã giúp để tạo lên cái chương trình đấy. Dĩ nhiên là những nhà hảo tâm.
Dạ vâng ạ.
Cho các em những món giải thưởng vô cùng quý hữu.
Vâng ạ. Thế coi như là chúc mừng anh và ban tổ chức về cái chương trình thiếu niên ha, về viết về cội nguồn rất là thành công, và đó là cũng là một cái tín hiệu rất là tốt về sự phát triển cộng đồng người Việt Nam của chúng ta trong tương lai, tại vì mình cần những cái thế hệ trẻ. Thì bây giờ đó, đến với cái bộ phim về người Việt Nam Dallas Forward hình thành và phát triển trong 50 qua đó, và cuối tuần này sẽ chiếu ở thành phố Grand Prairie, anh có thể cho biết cảm nghĩ của anh về bộ phim này không ạ thưa anh?
Thưa cô, tôi rất là hồi hộp.
Sao hồi hộp vậy anh? Sao vậy?
Rất là hồi hộp và rất là mất ăn, mất ngủ.
Ôi trời.
tại vì mình làm với hết trái tim của mình, với hết tâm hồn của mình, với công sức của mình.
Dạ.
Nhưng mà cái thành quả của nó thì mình không thể nói được. Thành quả của nó là phải để cộng đồng, để những người xem họ sẽ nói như thế nào. Và điều quan trọng hơn nữa là họ muốn đến để xem không?
Dạ vâng ạ.
Cuốn phim được trình bị chiếu và không ai đi xem thì đấy là một điều tôi rất lo sợ.
Dạ. Vâng. Hạnh Dung nghĩ rằng là những người mà có tâm như anh mà làm những cái việc có ý nghĩa thì thường thường á, nói không hồi hộp thì không đúng đâu, phải nói là rất là hồi hộp luôn. Hạnh Dung thông cảm với, rất thông cảm với anh, là tại vì Hạnh Dung cũng có cái đội nhóm của mình và mình làm với cả một cái tâm hồn, với nhiệt tình, nhưng mà cái kết quả thì cũng phải do đồng hương mình, người ta cảm nhận như thế nào và sẵn sàng người ta đến để mà ủng hộ mình bằng cách là có mặt. Anh ơi, anh đừng lo, sân khấu nhỏ, sân khấu nhỏ sẽ ít nhiều gì cũng phải đến để ủng hộ cho cái chương trình bộ phim của anh đó. Vậy thì bây giờ thì anh có lời mời đồng hương đến xem với cái thưa anh, bây giờ anh cứ nói lên đi, anh mời thính giả như thế nào hoặc là ý anh như thế nào thì bây giờ đây là sẵn làn sóng, anh cứ chia sẻ hết nỗi lòng nhiệt huyết của anh.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều và kính thưa quý vị đồng hương đang theo dõi chương trình, thì tôi thành thật kính mời quý vị tới tham dự đến cái xem cái trình chiếu quân phim về cái tựa đề là Chúng Tôi Đến để đóng góp. Và dĩ nhiên là mỗi người làm phim đều có những cái nhân sinh quan khác nhau. Bởi vậy khi đưa cái đề tài đó ra thì chính cá nhân tôi cũng có một cái nhìn có thể là không giống với lại cô Hạnh Dung bây giờ chẳng hạn. Khi nói về cộng đồng mình thì đương nhiên là khi trình bày về cái cộng đồng của mình ấy, thì chúng tôi trình bày trên những cái tiêu điểm sau đây, qua một chút xíu về lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam, rồi chúng tôi đưa tới cái lịch sử của ba cuộc di cư vĩ đại, theo chúng tôi là ba cuộc di cư lịch sử. Cuộc đầu tiên là của hậu duệ của nhà Lý, ông Lý Long Tường, năm 1225, nếu tôi không nói không sai con số, đã đi tị nạn chính trị ở bên Hàn Quốc, miền nước Đại Hàn. Và khi họ tới đó, họ cũng đã đóng góp để xây dựng nước Đại Hàn, bằng chứng là chính họ là những người đã giúp dân tộc Đại Hàn đánh thắng quân Mông Cổ. Rồi cuộc di cư thứ hai trên vấn đề chính trị, đó là cuộc di cư năm 1954. Thì tại vì nó có liên hệ với chính bản thân tôi, thì bố mẹ tôi là những người di cư từ miền Bắc vào miền Nam. Cho nên tôi được sinh đẻ ra ở Bến Tre. Nhưng mà Nguyên Thủy là ở miền Bắc, tức là 1954. Với cuộc di tản hay là chạy trốn quê nhà lần thứ ba theo tôi quan trọng, đó là 1975 cô. Và nó tiếp tục qua những cái làn sóng chạy trốn qua đường bộ, đường biển. Và sau đó ngay cả vấn đề đi máy bay qua Mỹ cũng vậy, cũng là một hình thức chạy trốn qua những chương trình HO, những chương trình đoàn tụ gia đình, những chương trình cho con của các cựu quân nhân Hoa Kỳ ở Việt Nam. Rồi sau khi trình bày một chút xíu lịch sử như vậy thì chúng tôi trình bày những khuôn mặt của cái cộng đồng của chúng ta. Và nó bắt đầu bằng cái đóng góp của tôn giáo ở trong cộng đồng người Việt Nam. Thì ở trong cộng đồng người Việt Nam nó có bốn cái tôn giáo chính, mình có thể kể là Phật giáo là cái tôn giáo quốc giáo ở Việt Nam rất là nhiều ngàn năm. Rồi qua tới Thiên Chúa giáo. Rồi chúng tôi Thiên Chúa giáo thì chúng tôi có Công giáo và có Tin Lành giáo. Rồi tới có Cao Đài và Hòa Hảo. Đấy là những cái tôn giáo mà chúng tôi trình bày ở trong cuốn phim. Rồi sau đó, tại vì tôn giáo đóng một cái vai trò rất quan trọng trong đời sống của cá nhân và của cộng đồng, của bất cứ dân tộc nào, cách riêng với dân tộc Việt Nam. Thế rồi chúng tôi trình bày về những khía cạnh khác của cộng đồng, chẳng hạn như vấn đề đóng góp trên phương diện những cái ngành, hai cái ngành mà đã giúp bà con Việt Nam xây dựng được đời sống kinh tế ổn định ở vùng này. Thời 80 thì cô biết là có nhiều người ở đây hầu như nhà nào cũng có máy may. Để mà may đổ cho những công ty lớn.
Dạ vâng ạ.
Rồi cái máy may đó ít người còn có thể, không còn dường như còn ai làm, chỉ còn vài vị là những người rất là xuất sắc. Họ đã tạo ra những công ăn việc làm cho quần chúng, cho bà con ở đây, không những người Việt và những giống như những cái sắc dân khác. Thì chúng tôi nhìn về một cái hãng may mặc rất là lớn của người Việt Nam làm chủ ở đây. Bây giờ tôi không nói để quý vị tới rồi biết hãng đó là hãng gì. Rồi sau cái biến chuyển từ may mặc, nó chuyển chuyển qua cái nghề làm thẩm mỹ móng tay. Tôi thấy thẩm mỹ móng tay cũng vậy, là một cái nghề ngành đã mang lại đời sống kinh tế ổn định và phồn thịnh có nhiều người đã trở thành những nhà triệu phú trong cái nghề nghiệp này. Thì chúng tôi nói chút xíu về lịch sử với nghề này, rồi giới thiệu một cái cơ sở mỹ thuật, một cái cơ sở gọi là cơ sở gọi là làm đẹp về móng tay của người Việt ở đây, một cái tượng trưng thôi. Rồi qua những cái sau đó thì là những cái văn hóa về vấn đề thực phẩm, chúng tôi trình bày về vấn đề văn hóa thực phẩm của người Việt Nam như thế nào. Và bên cạnh đó thì đã có những người rất là can đảm đi vượt qua được cái ranh giới của thực phẩm của truyền thống. Thì đa số những người di dân chẳng hạn hay tị nạn tới, họ mang theo thực phẩm của họ tới, và thường thường họ mở nhà hàng thì họ mở những món ăn truyền thống mà họ biết. Tuy nhiên có nhiều người Việt Nam rất thành công, họ đã vượt qua được cái giới hạn của thực phẩm truyền thống để phục vụ những món ăn khác không phải là những món ăn của người Việt Nam, và họ rất thành công, họ rất thành công đó. Đó là cái rồi chúng tôi trình bày về cái đóng góp về vấn đề chính trị. Có nhiều người có người đã tham gia chính trị ở đây, cũng làm những ông thị trưởng chẳng hạn, hay những nghị viên ở quanh đây. Và một điều mà tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt là tôi trong cái phim chúng tôi trình bày về khuôn mặt của người phụ nữ Việt Nam, thì dĩ nhiên là rất có rất nhiều phụ nữ ở vùng này tài giỏi và làm rất nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng mà trong một cuốn phim có giới hạn về thời gian, về tài chính, chúng tôi không thể nào mà có thể giới thiệu được tất cả những người phụ nữ ở quanh vùng này trên vấn đề nhiều ngành nghề khác nhau. Thì chúng tôi giới thiệu một số những khuôn mặt, có những khuôn mặt của những phụ nữ trong đại diện cho một số ngành nghề, từ giáo dục cho tới y khoa, cho tới vấn đề phục vụ y tế cộng đồng. Một vài hay là một phụ nữ trên phương diện về là lãnh đạo trong cộng đồng, làm chủ tịch của một cộng đồng người Việt chẳng hạn, thí dụ vậy. Đó là một vài thí dụ về những khuôn mặt của đóng góp của phụ nữ. Sau đó thì chúng tôi trình bày về vấn đề những cái đóng góp và trả ơn lại cho xã hội ở quanh đây bằng những người tuổi trẻ ở đây, tức là họ giờ cô cũng biết đó là vùng mình có những người tuổi trẻ rất là thành công về vấn đề họ đã tổ chức hàng năm họ tổ chức một cái ngày hội về phục vụ sức khỏe miễn phí cho cộng đồng. Và chúng tôi may mắn là đã thu hình được một cái buổi health fair của họ. Thí dụ như cô bác sĩ Trâm ở trong cái hội Hand in Hand, thì ở đây tôi nghĩ nhiều người biết cái hội này lắm, và họ đã rất là hăng hái phục vụ làm răng, làm khám mắt, khám bệnh miễn phí cho cộng đồng người Việt và cộng đồng chung quanh ở đây. Thì tôi thấy đó là một cái đóng góp vô cùng quan trọng và chứng tỏ được cái tinh thần phục vụ và đóng góp của người Việt mình khi mình tới những cộng đồng chung quanh. Rồi tôi tiến tôi trình bày thêm nữa là vấn đề bảo tồn văn hóa. Bảo tồn văn hóa cụ thể nhất là bảo tồn tiếng nói chữ Việt Nam. Thì chúng tôi cái chương trình Việt ngữ ở quanh đây, nhà thờ, nhà chùa hay không thuộc nhà thờ, nhà chùa, thì chúng tôi nói về đóng góp của chương trình Việt ngữ. Và bên cạnh đó chẳng hạn như là về vấn đề truyền thông về vấn đề như TV các cô đang làm bây giờ chẳng hạn, TV, radio, báo chí là những cái ngành về truyền thông, nó đã giúp bảo tồn được cái văn hóa và tiếng nói người Việt ở hải ngoại. Thì chúng tôi cũng trình bày những vị làm truyền thông và đã uy tín và là lão thành ở vùng này, ví dụ như là bà Thu Nga chẳng hạn, là một nữ nhân về vấn đề truyền thông ở đây rất là uy tín và lâu năm, hay là nhà báo lão thành ông Thái Hoa Lộc chẳng hạn nhé. Thì đại khái là chúng tôi trình bày về phương diện truyền thông như vậy. Nhưng mà phải để tốn thời giờ nhiều thì cái phần kết luận của chúng tôi là như thế này. Phần kết luận của cuốn phim này, chúng tôi muốn gửi đến cộng đồng một cái thông điệp rằng làm thế nào để giúp con cháu chúng ta bảo tồn được, phát huy được cái cội nguồn của các em. Thì chúng tôi may mắn gặp được một vị mục sư tin lành, người Hoa Kỳ, ông là một người mục sư nói tiếng Việt rất là giỏi. Dạ. Có rất nhiều người biết ông là ai.
Dạ.
Tôi không nói tên đây, ông sẽ không nói tên ông ở đây.
Dạ.
Nhưng mà đến để nghe ông ấy nói.
Dạ, vâng.
Ông ấy nói, ông ấy gửi cái thông điệp cho người Việt Nam, cho cha mẹ Việt Nam, cho các em Việt Nam về vấn đề quan trọng gìn giữ cội nguồn của mình và làm cách nào để gìn giữ được cội nguồn của mình. Thì đấy là tóm tắt lại là nó những cái tiêu điểm chính ở trong cái cuốn phim của ông, trình bày. Tôi hy vọng quý vị tới để quý vị không phải để xem phim nữa, tới để chia sẻ với nhau những kinh nghiệm sống 50 năm qua. Tại vì thưa quý vị, 50 năm tới chúng ta sẽ không còn có mặt trên địa cầu đấy nữa. Con cháu chúng ta sẽ còn. Và tôi tin rằng có những em lúc đó họ sẽ làm một cái chương trình, một cái phim tài liệu về 100 năm người Việt tại Dallas Fort Worth hay người Việt tại Hoa Kỳ. Mà nếu mình không làm thì mình làm như thế này cũng là một cái thí dụ để khuyến khích những giới trẻ tương lai họ sẽ làm 100 năm, kỷ niệm 100 năm. Lúc đó có thể cô và tôi mình đang bay bổng ở trên mây mà nhìn xuống thấy con cháu mình họ làm những cái chương trình để tưởng nhớ về cội nguồn sau 100 năm lưu lạc ở Hoa Kỳ. Thì tôi thấy đó là cũng là một cái động lực để mà chúng tôi thực hiện cuốn phim này. Và dĩ nhiên cuốn phim của chúng tôi thực hiện không thể thực hiện được nếu không có những nhà hảo tâm đã cộng tác với chúng tôi trong mấy tháng qua để làm cuốn phim này. Và dạ. Tiện đây tôi cũng nhắc là một trong những người mà thúc đẩy tôi thường xuyên từ sáng tới tối đó là bà Thu Nga. Và cứ gửi cho tôi text message cho tới điện thoại, email, cuốn phim tới đâu rồi? Đã phỏng vấn người này chưa? Đã phỏng vấn người kia chưa? Và sự thúc đẩy khuyến khích của bà Thu Nga làm tôi cũng lo lắng. Bởi vậy là không hy vọng là bà con khi nghe cái chương trình chiều nay cố gắng bỏ chút thời giờ để tới xem cuốn phim đó. Mặc dù nó không phải là cuốn phim tuyệt hảo nhưng mà nó nói lên cái gì đấy.
Dạ.
Nó nói lên là một cái sự cố gắng của một nhóm anh em làm thêm muốn trình bày cái bộ mặt của người Việt Nam.
Dạ.
Ở vùng này.
Dạ vâng ạ. Hạnh Dung cảm ơn anh tiến sĩ Trần Thu Minh rất nhiều. Và thưa quý vị, là Chủ nhật tuần này lúc 3 giờ chiều, kính mời quý vị đến xem bộ phim Chúng tôi đến để đóng góp chân dung người Việt Nam tại Dallas Fort Worth 1975 đến 2025 tại rạp Uptown Theater, địa chỉ 120 East Main Street, thành phố Grand Prairie. Rất mong quý đồng hương đến xem để những hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày mất nước thật là có ý nghĩa ha. Và thưa anh, thì trước khi rời làn sóng đó, anh có thể chia sẻ về cái bài hát mà anh đã viết tên là Chạy Trốn Quê Nhà mà đầu chương trình là Hạnh Dung đã phát cho quý thính giả nghe rồi đó anh. Anh sáng tác bài này khi nào vậy? Và cảm xúc khi sáng tác ra làm sao vậy?
Tôi thật ra đây là một cái bài, một cái ca khúc nó có tính cách tự sự. Tâm sự của mình. Tôi không phải là nhạc sĩ cô.
Dạ vâng ạ. Nhưng mà tâm sự thì đôi khi nó cũng là tới cái lúc mà nó thể hiện ra thì cũng rất là hay chứ anh.
Tôi chỉ kể lại cái cảm giác của mình vào buổi chiều 29 tháng 4 năm 1975.
Dạ.
Ở Sài Gòn.
Dạ.
Đó, tôi là một thanh niên 19 tuổi sửa soạn 20 tuổi. Tháng 4 thì chỉ có 2 tháng là tôi trở thành 20 tuổi năm đó.
Dạ vâng.
19 tuổi rồi Việt Nam mà tới tháng 6 ở bên Mỹ thì tôi đã là 20 rồi.
Dạ vâng ạ.
Thì trong cái lúc rối loạn của thành phố Sài Gòn, tôi không phải là người Sài Gòn. Tôi đi lưu lạc từ thành phố Đà Lạt. Từ giữa tháng 3 thì trường đại học Đà Lạt đóng cửa. Thì tôi với lại một anh bạn nữa, chúng tôi đi lưu lạc từ trên đó ra ngoài Cam Ranh, ra ngoài Nha Trang, Cam Ranh, rồi cũng có cơ duyên lên tàu rồi phụ trại tị nạn ở ngoài Rạch Dừa, Vũng Tàu. Có nhiều quý vị đi năm 1975 thì ở ngoài miền Trung, vào Sài Gòn thì ra cái trại tị nạn Rạch Dừa là cái trung tâm huấn luyện cán bộ xây dựng nông thôn thì phải. Ở đó, ở từ đó thì tôi lại với anh bạn nó lưu lạc về Sài Gòn, để tìm đến một nhà người bạn khác ở. Rồi chúng tôi đi thôi. Rồi tôi gặp lại hai người bạn, ba người bạn nữa. Thì chúng tôi bỏ Sài Gòn ra đi vào buổi chiều ngày 29 tháng 4. Và buổi chiều hôm đó nếu có ai ở Sài Gòn phải nhớ là trời mưa cũng lâm râm. Và ban đêm thì có mình gọi là hỏa châu bắn ở trên nền trời và tiếng trực thăng máy bay của Hoa Kỳ bay từ ngoài khơi vô Sài Gòn vô tòa đại sứ để đón những người khách và những người mà chạy cuối cùng từ tòa đại sứ ra đi. Thì tôi nằm ở trên con đường Bạch Đằng, trên bến Bạch Đằng, từ cái tượng Trần Hưng Đạo chạy vào trại hải quân ở phía trong này, và cũng cái duyên và chúng tôi đã lên tàu để ra đi. Và cho tới ngày hôm nay thì trong bốn người chúng tôi đi thì hai người đã về trời, còn tôi và một người nữa thì ngày hôm nay cũng nằm trong cái tình trạng là không còn hoàn hảo về sức khỏe nữa. Thì cô thấy đời sống nó thay đổi như vậy. Và tôi nhìn lại cái hành trình của mình đi, cái sự sao xuyến của một người tuổi trẻ lúc đó nhìn thấy quê hương như thế nào. Và mình đã thấy rằng mình đã đi quá xa. Trong đó có câu tôi nói là, và tôi đi mãi không về. Tôi mang tiếp lưu đầy tha hương. Và tôi cũng nói là rồi tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết ở nơi xứ người. Đó là cái tâm sự của tôi. Tôi nhìn thấy như vậy thôi. Cảm ơn cô
cho vâng ạ.
Bà con nghe chiều nay.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh cũng như là thưa quý thính giả, là lát nữa đó Hành Dung sẽ phát tiếp cái nhạc phẩm Chạy Trốn Quê Nhà của tiến sĩ Trần Thu Miên cho quý thính giả nghe
cô,
nha.
Cô đừng gọi tôi là tiến sĩ nha, cứ gọi tôi Trần Thu Miên được rồi.
Dạ vâng, vậy thôi gọi anh Trần Thu Miên nha.
Vâng.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, anh rất là khiêm tốn. Và một lần nữa. Dạ Hành Dung rất cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúc anh thật nhiều sức khỏe ha. Và có thể là Hành Dung và một số chị em trong sân khấu nhỏ sẽ đến gặp anh trong cái buổi chiếu phim I Promise. Dạ anh Dung hứa. Dạ vâng ạ, xin chào.
Mong các cô đi và gọi thêm bạn bè để tới nữa.
Dạ vâng, chắc chắn. Cái chuyện đó là chắc luôn. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh rất nhiều nha. Vâng, xin chào anh.
Dạ xin chào, cảm ơn cô và cảm ơn quý khán giả đã nghe cái chương trình chiều nay.
Dạ vâng ạ, xin chào. Chủ nhật tuần này lúc 3 giờ chiều kính mời quý vị đến xem bộ phim Chúng Tôi Đến Để Đóng Góp Chân Dung Người Việt Nam tại Dallas Fort Worth 1975-2025 tại rạp Uptown Theater, địa chỉ 120 East Main Street, thành phố Grand Prairie. Vâng, một lần nữa rất mong quý đồng hương đến xem để những hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày mất nước thật có ý nghĩa. Những em đã đoạt giải thưởng cuộc thi viết về cội nguồn như sau. Coi như ở đây thì có từng theo lứa tuổi thưa quý vị. Các em từ 12 đến 14 tuổi đoạt giải nhất là Thiên Vân Phạm, đoạt giải nhì Aston Đặng, đoạt giải ba Ngọc Anh, Celia Bùi. Và các em ở độ tuổi 15 đến 18 tuổi chiếm giải nhất là Milan Hồ Thanh Thư, giải nhì Laurent Âu Việt Flat, giải ba Quốc Vũ Anthony Ông. Vâng ạ, và bây giờ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chạy Trốn Quê Nhà, tác giả Trần Thu Miên.
Trong tiếng súng bom gào Trôi đi mãi trôi ngày.